chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, từ sân bay, Huỳnh Thuận mệt mỏi trở về. Anh cho biết mình bị điều chuyển sang phi đội máy bay chiến đấu và cấp trên ra lệnh ngay chiều đó phải đi ném bom ở Buôn Mê Thuột. Trước khi đi, anh nhờ chị Tám, nếu anh không trở về thì hãy giúp anh chăm sóc cho Mai. Từ sự đồng điệu cách nhìn nhận về thời cuộc lẽ sống, Mai bắt đầu thấy thương và lo cho anh. Tuy nhiên, khi giữa hai người bắt đầu hiểu nhau, có tiếng nói chung, thì chính chiến tranh cũng đã buộc họ phải chia ly mãi mãi. Thuận đi ném bom và đã tử trận. Trung đoàn 6 được lệnh rời vị trí chiến đấu, hành quân gấp về phía tây bắc Buôn Mê Thuột. Được rời khỏi vị trí phục kích, các chiến sĩ phấn chấn hẳn. Họ hy vọng sẽ được tham gia những trận đánh lớn. Giữa rừng cà phê, gặp trung đoàn trưởng Thuần, cánh lính tráng tìm mọi cách thăm dò, đề đạt nguyện vọng, khiến ông thấy vui lây trước sự lém lỉnh và tinh thần hăng hái ra trận của các chiến sĩ. Trung đoàn trưởng Thuần được giao nhiệm vụ thẩm vấn một tên trung tá tù binh. Ông đã nhận ra hắn là chỉ huy trưởng liên đoàn 2 biệt động của Ngụy. Sau hiệp định Paris, ông lúc đó là chỉ huy trưởng quân giải phóng khu vực đường 19, đến gặp hắn bàn về việc thực hiện một số điều khoản hiệp định đã ký kết. Ông không thể quên bộ mặt đều cáng vênh váo, thề chống cộng đến cùng của hắn. Khác hẳn với vẻ khiếp nhược, đáng khinh bỉ lúc này. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 8 tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thủy trong buổi đọc truyện hôm nay. Mười giờ sáng, tên trung tá Ngụy được giải đến. Hắn to cao, kềnh càng như một tên Mỹ. Chán hói, mắt đỏ vằn vèo tia máu. Cái mũi bèn bẹt, tương phản với cái vẻ cao sang của vầng trán. Hắn bước khệnh khạng, đầu cúi xuống, mắt nhìn lấm lét. Nhìn thấy trung đoàn trưởng Thuần ngồi trước bàn hỏi cung, hắn liền cúi gập người xuống, đặt tay trái lên ngực, chào lý nhí. Kính ông. Thân hình đồ sộ của hắn như cố thu nhỏ lại, nhưng đôi mắt vẫn lừ đừ, thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc. Trung đoàn trưởng chỉ vào chiếc ghế đối diện. Anh được phép ngồi. Dạ, kính ông. Trung đoàn trưởng quẳng bao thuốc lá và chiếc bật lửa lên bàn. Anh có thể hút thuốc. Tên trung tá Ngụy khẽ cúi đầu. Dạ, xin lỗi quý ông. Hắn rút một điếu tam đào, rồi cầm bật lửa lên đánh lửa, châm thuốc hút. Tay hắn không run. Trung đoàn trưởng im lặng, nhìn bộ mặt đỏ phừng, núng nính những thịt của tên trung tá Ngụy. Quái, ông đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Ý nghĩ ấy chợt vụt đến khiến ông băn khoăn. Không, phải nhớ lại xem đã. Làm như chưa vội bắt đầu cuộc hỏi cung, trung đoàn trưởng cũng rút một điếu thuốc, nhẹ nhàng gõ gõ đầu điếu thuốc xuống bàn, rồi mới đưa lên miệng bật lửa châm hút. Qua làn khói thuốc, ông thấy tên Ngụy thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, cái mũi bèn bẹt của hắn cứ chun lên chun xuống, khụt khịt lên hồi. Chợt hắn ngẩng lên nhìn ông. Xin lỗi, tôi bị viêm xoang mũi. Nói xong, hắn moi trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa lên hỉ mũi rụt rẹt. Một tia chớp lóe lên trong đầu, trung đoàn trưởng liền bắt ngay lấy tia chớp ấy. Anh là trung tá Nguyễn Xuân Phong. Dạ. Anh tới đây với cương vị gì? Dạ, sĩ quan thanh tra quân đoàn 2. Trước đó, tôi làm sĩ quan thanh tra từ năm 1970 tới nay. Rồi hắn cười nhạt. Người ta đào tạo bọn tôi để làm sĩ quan cạo giấy ở các bộ tham mưu thôi, thưa ông. Anh không từng chỉ huy đơn vị. Dạ, nói cho đúng thì có, nhưng từ những năm 60 kìa. Từ khi tôi đi học khóa chỉ huy và tham mưu ở Đà Lạt về, thì không được giao chỉ huy các đơn vị. Trung đoàn trưởng nhìn thẳng vào mặt tên trung tá Ngụy bằng những tia mắt sắc lạnh. Không đúng. Năm 1973, anh đã là liên đoàn trưởng liên đoàn 2 biệt động quân. Tên trung tá Ngụy chợt tái mặt. Hắn vội khúm núm cúi đầu, co rúm người lại. Dạ, thưa ông. Có lẽ hắn chưa nhận ra ông, nhưng ông thì đã nhớ ra hắn. Trong ký ức ông lại hiện lên mỗi lúc một rõ ràng, đầy đủ từng chi tiết của lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Trước mặt ông, ngồi đối diện với ông là một tên trung tá ngụy. Hắn đeo kiếng mát, cái đầu nghênh lên, điếu thuốc lá Salem vắt vẻo trên miệng. Tôi là Trung tá Nguyễn Khắc Thuần, chỉ huy trưởng quân giải phóng khu vực đường 19, được ủy nhiệm đến gặp chỉ huy trưởng Liên đoàn 2 biệt động quân để bàn về việc thực hiện một số điều khoản của Hiệp định Paris ở khu vực này. Hắn ậm è, rột rẹt, rồi nhấc kính xuống. Tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Phòng, chỉ huy trưởng Liên đoàn 2 biệt động quân, được... Hắn chợt hắt hơi liền mấy cái, nước mũi nhều xuống tận môi. Hắn đỏ bừng mặt, vội rút khăn trong túi ra và ngượng ngập nói. Xin lỗi, tôi bị xoang mũi. Bây giờ, lại cũng chính hắn đang ngồi trước mặt ông. Chỉ thiếu đôi kiếng mát và đôi lon trung tá. Trung đoàn trưởng Thuận mỉm cười thú vị. Chắc anh chưa nhớ ra tôi, phải không? Tên trung tá ngụy ngước nhìn ông, rồi lại cụp mắt xuống. Dạ, xin lỗi, tôi không nhớ đã gặp quý ông ở đâu. Trí nhớ của anh tồi nhỉ? Thưa quý ông, trí nhớ của tôi tồi lắm, lại thêm chiến sự liên miên, đầu óc mụ mẫm cả. Nhìn khuôn mặt béo ị như đang chảy xệ xuống của hắn, trung đoàn trưởng tin rằng hắn không nói dối. Hắn chưa nhớ ra ông. Nếu hắn nhớ lại cuộc nói chuyện căng thẳng hôm ấy, hẳn rằng thái độ của hắn, tư thế của hắn sẽ càng thảm hại hơn. Còn ông, làm sao ông quên được những lời lẽ ngông cuồng của hắn? Việc ký kết Hiệp định Paris là việc của người Mỹ và ông Thiệu đối với các ông. Là một sĩ quan cấp dưới, dĩ nhiên chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh ngừng bắn. Nhưng trong thâm tâm, chúng tôi không thừa nhận. Chúng tôi cho rằng giữa chúng tôi và các ông không thể có chuyện liên hiệp, chung sống hòa bình trên một dải đất, dưới một gầm trời. Nếu tôi được làm Tổng thống, ví dụ thế, tôi sẽ lệnh cho quân đội đánh tới cùng. Trung đoàn trưởng Thuần quắc mắt, nhìn thẳng vào mặt hắn, cái mặt ngông ngáo cân cân. Máu nóng đã sôi lên, nhưng ông vẫn cố gắng giữ dòng điềm tĩnh. Tôi không hỏi ông về quan điểm của ông đối với Hiệp định Paris. Tôi chỉ hỏi ông đã nhận được chỉ thị về việc thi hành điều 3 của Hiệp định Paris về việc ngừng bắn chưa. Chúng tôi đã ngừng bắn. Vậy thì tại sao trong ngày 9 tháng 3, từ 2 giờ đến 8 giờ, các ông đã cho 6 lần chiếc A-37 ném bom xuống khu vực kiểm soát của chúng tôi ở làng Dịt, và các trận địa pháo của các ông ở quận Lỵ Thanh An vẫn bắn ra vùng kiểm soát của chúng tôi? Tên trung tá ngụy cười khẩy. Điều đó tôi không được biết. Vậy, việc một trung đội thám báo của liên đoàn ông thâm nhập vào vùng giải phóng và đã bị tiêu diệt, ông có biết không? Vu khống, không hề có chuyện đó. Trung đoàn trưởng mở xà cột, lôi ra một tập thẻ căn cước quân nhân, ném toạch xuống mặt bàn. Ông có nhận ra trong số sĩ quan và binh lính bị bắt, bị tiêu diệt này, có người nào quen biết không? Tên sĩ quan ngụy vẫn phớt tình. Tôi không biết, không thừa nhận gì cả. Trung đoàn trưởng khinh bỉ lắc đầu. Ông ngoan cố đến vậy là cùng. Thay mặt Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng khu vực đường 19, tôi cảnh cáo các ông về những hành động vi phạm đó. Chúng tôi tôn trọng hiệp định, nhưng nếu các ông cứ ngoan cố vi phạm hiệp định, tăng cường phá hoại vùng giải phóng, thì chúng tôi sẽ không để yên đâu. Bị kích động, tên trung tá ngụy đỏ bừng mặt. Hắn đứng bật dậy, gườm gườm nhìn ông và nói giết qua kẽ răng. Mày tưởng chúng tao không dám sống chết với chúng mày à? Dù người Mỹ có bỏ rơi chúng tao, thì chúng tao cũng không để yên cho chúng mày chiếm lấy miền Nam này. Chúng tao sẽ đánh đến cùng. Đủ mẹ, chỉ có những thằng ngu thì mới thò tay ra mà ký cái bản hiệp định mắc dịch này. Trung đoàn trưởng cũng đứng bật dậy từ lúc nào không rõ. Ông bặm môi, phóng những tia mắt sắc lạnh vào mặt tên trung tá ngụy. Phải cố gắng lắm, ông mới ghìm được mình, để không vung tay thoi vào mặt cái thằng du côn ấy. Im ngay! Ông gằn từng tiếng. Sự lồng lộn, hiếu chiến của chúng mày sẽ được trả lời. Nếu chống lại Hiệp định Paris, thì sớm muộn bọn chúng mày cũng sẽ đến ngày diệt vong. Ông khoát tay chỉ về phía vùng giải phóng. Đất vùng giải phóng đó, chúng mày có giỏi thì cứ hút đầu vào. cuộc tiếp xúc như thế là tiêu ma. Trung đoàn trưởng trở về, lòng bừng bừng phẫn nộ. Chính ủy Tâm hình như cũng đoán được kết quả của cuộc tiếp xúc, liền mỉm cười hỏi. Hỏng rồi hả? Trung đoàn trưởng bực mình gắt. Lần sau mà còn diễn cái trò này, thì xin cử người khác. Tôi xin chịu. Một chút nữa thì tôi thoi nắm đấm vào mặt cái thằng mất dạy ấy. Vậy mà bây giờ, cái thằng mất dạy ấy đang ngồi trước mặt ông đây. Cái vẻ hùng hồ sức láo của hắn biến đâu mất. Thấy ông im lặng lâu, tự nhiên hắn đâm hoảng. Đầu hắn cúi gục xuống, cái cổ bự thịt rung rung. Trung đoàn trưởng mỉm cười hỏi lại. Nào, ngài trung tá, ngài đã nhớ ra chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Dạ, thưa ngài, tôi... Thiệt tình tôi... Không nhớ hả? Vậy thì tôi xin nhắc cho anh nhớ nhé. Hồi Hiệp định Paris vừa ký kết, tôi và anh đã gặp nhau trong một cuộc gặp gỡ tay đôi. Lúc đó, anh đàng hoàng hơn bây giờ nhiều. Tên trung tá Ngụy giật mình đánh thót. Hắn ngước mắt lên, nhìn lại người cán bộ quân giải phóng đang ngồi trước mặt. Dù trí nhớ tồi đến mấy, thì hắn cũng đã nhớ ra cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc đời thật trớ trêu. Hắn có ngờ đâu lại rơi vào chính tay người ấy. Phen này thì tính mạng hắn tiêu ma. Ý nghĩ ấy như một con rắn luồn lách trong người hắn. Cột sống hắn ớn lạnh, mồ hôi vã ra lấm tấm trên mặt. Từ cuống họng hắn phát ra những tiếng rè rè, lí nhí. Tôi nhớ ra rồi. Thiệt không ngờ gặp lại quý ông. Trung đoàn trưởng đột nhiên cất tiếng cười vang. Tiếc nhỉ, anh bị bắt sớm quá. Anh thề chiến đấu chống cộng tới cùng kia mà. Nhưng thôi, đã chốt gặp nhau ở đây rồi, biết làm sao. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn, phải không? Tên trung tá Ngụy vội cúi mọp xuống. Trung đoàn trưởng nhìn thấy cả cái gáy béo núc, đỏ như cổ gà Tây của hắn. Dạ, ngài cứ hỏi. Biết điều chi, tôi xin nói hết. Mãi tới lúc ấy, cuộc hỏi cung của trung đoàn trưởng Thuần mới thực sự bắt đầu. Tôi vốn là một sĩ quan chỉ huy, đúng như ông đã biết. Nhưng đó là những năm trước đây. Sau những trận thất bại nặng nề ở khu vực đường 19, tôi bị cách chức liên đoàn trưởng. Đại tá Phạm Duy Tất, tư lệnh biệt động quân, còn có ý định đưa tôi ra tòa án binh nữa, thưa ông. Nhưng tướng Phạm Văn Phú đã cứu tôi. Tôi với ông là chỗ thân tình mà. Tướng Phú tài năng có hạn, nhưng lại có thế lực, được Tổng thống yêu mến. Vì vậy, mặc dù trong những năm 73-74, tình hình cao nguyên xấu đi rất nhiều, nhưng vì quá tin tưởng Phú, Tổng thống cũng ít lưu ý tới. Tới đầu năm nay, tình hình cao nguyên trở nên căng thẳng, nhưng tướng Phú vẫn đủ đỉnh. Ông luôn miệng nói rằng, dù năm nay Việt Cộng có đánh lớn ở Tây Nguyên, thì cũng chỉ căng hơn năm 1972 chút đỉnh. Ông cũng quả quyết rằng, hướng tiến công chủ yếu của Việt Cộng trong chiến dịch mùa xuân năm nay sẽ nhằm vào Pleiku. Sau khi phát hiện những dấu hiệu khả nghi xung quanh Buôn Mê Thuột, thậm chí tới tận khi các đơn vị đồn trú tại đó báo cáo phát hiện được sự tập trung của các đơn vị quân giải phóng xung quanh Buôn Mê Thuột, tướng Phú vẫn không tin vào giả thuyết Buôn Mê Thuột có thể bị tiến công. Ông co tất cả các lực lượng về phòng thủ Pleiku. Cho đến tận chiều ngày 9, tôi còn ở sở chỉ huy. Cho đến tận chiều ngày 9, tôi còn ở chỉ huy sở của Đại tá Quang, tư lệnh sư đoàn 23. Tự nhiên không hiểu sao, tôi lại có linh cảm rằng hình như sắp có sự bùng nổ lớn ngay tại đây. Xin lỗi ông. Hắn cười danh mãnh. Tôi hơi mê tín. Tôi tin ở những linh cảm của mình. Vì vậy, ngay chiều hôm đó, tôi xin phép đại tá xuống quận lỵ này, lấy cớ đi mừng sinh nhật của thiếu tá quận trưởng, chỗ thân tình của tôi từ trước. Dạ, ông nói đúng. Rốt cuộc, tôi vẫn không chạy thoát. Đó là số phận, thưa ông. Một thầy tướng có uy tín ở Sài Gòn đã mách trước cho tôi biết hạn vận này. Tôi tránh được sự chết là nhờ có quý nhân phù trợ. Dạ vâng, thưa ông. Tôi xin nói về Liên đoàn 21. Thiệt đáng tiếc, các ông đến hơi muộn. Về phần tôi, thưa quý ông, khi chưa được tiếp xúc với cấp chỉ huy có thẩm quyền thì tôi rất hoảng sợ. Binh lính họ thường hay làm liều làm bậy. Chỉ cần họ nổi xung lên một cái là tôi đi tiêu. Vì vậy, khi được gặp quý ông, tôi rất yên tâm. Ông nắm chắc các nguyên tắc của quân đội ông. Hẳn ông cũng biết, đối với tù hàng binh, trong văn bản Hiệp định Paris cũng có đoạn. Im ngay! Trung đoàn trưởng giận dữ quát. Thứ nhất, anh không được đánh đồng bọn lính đánh thuê của các anh với các chiến sĩ anh hùng của chúng tôi. Thứ hai, anh không có quyền được nhắc tới Hiệp định Paris. Bởi vì chính anh đã từng tuyên bố hùng hổ rằng anh không chịu thừa nhận. Đồ láo cá, khi xa cơ lỡ vận thì các anh lại vớ lấy điều này điều nọ để hòng làm mộc che thân. Các anh hò hét đánh tới cùng thì chúng tôi cũng đủ sức mạnh, đủ quyết tâm để đánh tới cùng. Cơn giận dữ bừng bừng của trung đoàn trưởng khiến tên sĩ quan ngụy chết khiếp. Hắn run bắn, mặt mày tái nhợt, đầu cúi mọp, cái gáy đỏ tía giật giật. Nước mũi hắn nhều xuống. Lần này, hắn không còn đủ can đảm để xin lỗi và cũng quên rút cả khăn mùi xoa mà chỉ kịp đưa cánh tay áo lên quệt ngang một cái. Biết tin trung đoàn vừa đánh thắng trận đầu, giải phóng một quận lỵ, tiêu diệt một tiểu đoàn bảo an và một đại đội biệt kích, các chiến sĩ tiểu đoàn 3 lại xôn xao cả lên. Cán bộ các đại đội nhăn nhó chạy lên tiểu đoàn gặp Nguyên và Khẩn. Họ nói với các anh: chúng tôi chịu rồi đấy, không biết nên giải thích thế nào cho anh em họ yên tâm mà ngồi đây nữa. Ở bếp tiểu đoàn bộ, đột nhiên xuất hiện một bức tranh biếm họa vẽ bằng than đen trên một tờ báo cũ. Bức tranh vẽ một con hổ nằm phục rình mồi và ngủ luôn. Nguyên mang bức biếm họa ấy về đưa cho Khẩn và hỏi: ông hiểu bức tranh này chứ? Khẩn xem rồi mỉm cười: lính ta thâm thật, nhưng quả thực có vấn đề rồi đấy. Bây giờ tính sao? Điện về sư đoàn cầu cứu chăng? Không được, các cụ ấy sẽ cho một bài rồi biết tay nhau. Tốt nhất là thế này: chiều nay tôi và anh thay nhau xuống các đại đội. Để làm gì? Nói chuyện với anh em, đến từng tiểu đội mà nói. Nhưng nói điều gì? Chẳng lẽ lại các đồng chí cứ yên tâm, cấp trên không bỏ quên chúng ta đâu. Chúng ta nằm đây là nằm trong ý đồ của chiến dịch. Như vậy thì đến tôi cũng ngán nữa là bộ đội. Khẩn vội xua tay: không phải như vậy, chúng ta sẽ nói bằng cách khác. Cách gì? Bây giờ thì mình chưa nghĩ ra, nhưng cứ xuống các tiểu đội gặp anh em, rồi ta sẽ nghĩ ra cách nói. Tôi nghĩ cách tốt nhất là nói thẳng những ý nghĩ của mình với anh em, họ sẽ hiểu và thông cảm. Nguyên mỉm cười hỏi: vậy thì suy nghĩ của anh là thế nào? Khẩn ngạc nhiên hỏi lại: cậu còn phải hỏi mình. Chứ sao, tôi muốn trước hết chúng ta hãy nói hết những suy nghĩ thực của mình với nhau, sau đó sẽ nói với chiến sĩ. Vậy thì thế này, nhưng cậu hãy ngồi xuống đây đã. Khẩn dừng lại giây lát rồi nói: mình nói thật, mình cũng rất sốt ruột Nguyên ạ. Mặc dù mình tin sư đoàn không hề quên chúng ta. Có một cái gì đây cần phải hiểu cho đúng đắn. Phải chăng cái đó là yêu cầu của thế trận? Cậu thử nhìn trên bản đồ mà xem. Chúng mình đứng chênh vênh quá. Theo mình, hiện nay địch không còn khả năng khai thông đường 14 nữa. Cấp trên đã nhận ra điều đó và điều trung đoàn đi làm nhiệm vụ khác. Cụ thể là trung đoàn vừa đánh chiếm xong quận lỵ Buôn Hồ. Vậy thì phương án đánh địch trên đường 14 của tiểu đoàn mình có thể tạm loại ra. Các căn cứ địch xung quanh không còn, do đó cũng không có phương án tham gia đánh địch ở bất cứ điểm nào xung quanh khu vực này. Vậy thì chỉ còn có một khả năng đưa tiểu đoàn ta vào tham gia tác chiến. Nguyên khẽ reo lên. Đúng rồi, đó là hướng thị xã Treo Reo. Anh lập luận giỏi đấy. Đôi mắt Khẩn chợt sáng lên. Đấy, tôi cho rằng sở dĩ chúng ta bị ngâm tôm ở đây chủ yếu là để chờ đợi phương án này. Nguyên chợt băn khoăn. Nhưng đó là ý đồ tác chiến. Liệu nó có ích gì trong việc giải quyết tư tưởng cho bộ đội trong lúc này? Bởi vì đứng về nguyên tắc, điều đó phải được giữ bí mật. Khẩn gật đầu xác nhận. Đúng, chúng ta không được phép nói ra ý đồ đó. Nhưng có thể gợi ý cho anh em để họ suy nghĩ, trao đổi về những phương án có thể xảy ra. Nhất định rồi anh em cũng sẽ suy nghĩ theo chiều hướng này. Có vấn đề để mà suy nghĩ bàn bạc, anh em sẽ đỡ sốt ruột hơn. Và khi nhiệm vụ đến, thì anh em đã sẵn sàng về tư tưởng. Nguyên vui sướng vỗ vai Khẩn. Giỏi lắm, chính ủy có khác, tôi chịu anh rồi đấy. Còn vấn đề này nữa, Khẩn trỏ tay vào tờ báo. Chúng ta có thể bắt đầu từ con hổ này. Chúng ta hãy hỏi bộ đội xem có phải tiểu đoàn mình đã ngủ rồi không? Không, chúng ta không ngủ, mà đang mài vuốt chứ. Hai người chỉ huy trẻ nhìn nhau và cùng cất tiếng cười lớn. Chiều hôm đó, chính trị viên Khẩn và tiểu đoàn trưởng Nguyên chia nhau đi xuống các đại đội. Câu chuyện con hổ ngủ chẳng bao lâu đã được truyền đi khắp tiểu đoàn. Buổi tối, đột nhiên trung đội trưởng Mánh lặn lội mò lên tiểu đoàn. Sau khi trò chuyện vòng vo một hồi, Mánh hỏi Nguyên. Này, thế cháu đã biết thằng cha nào nó vẽ cái con hổ ngủ đó không? Nguyên lắc đầu. Không, và lại cần gì phải biết ai vẽ hả chú? Anh em họ cũng đùa cho vui thôi. Mánh ngồi tựa vào vách hầm, duỗi dài hai chân ra, ngáp một cái, rồi đột ngột nói. Chú vẽ đấy. Nguyên ôm bụng, nằm lăn ra nền hầm, cười rũ rượi. Mánh ngạc nhiên hỏi. Sao mày cười? Nguyên lồm cồm ngồi dậy. Qua ánh sáng của ngọn đèn dầu vắt, Mánh nhìn thấy gương mặt Nguyên đỏ ửng, đôi mắt anh sáng lóng lánh. Mánh xúc động nhận ra những nét trẻ trung của đứa cháu ruột. Anh có cảm tưởng như mình đang ngồi ở nhà vào một buổi tối nào đó, kể cho Nguyên nghe những câu chuyện đời bằng cái giọng hài hước vốn có của mình. Chứ không phải hai chú cháu đang ngồi trong một căn hầm ngoài mặt trận. Ngay từ lúc đầu, cháu đã đoán là chú vẽ. Chỉ có chú mới vẽ nổi con hổ, có cái dáng, nhất là cái mặt buồn cười đến thế. Sao mày không mang tao ra mà kỷ luật? Có gì mà kỷ luật? Đây là một câu chuyện vui thôi mà. Chú đã gợi ý cho ban chỉ huy tiểu đoàn nhắc nhở bộ đội đừng lơ là cảnh giác. Lơi lỏng ý chí chiến đấu thì có. Vậy thì biểu dương tao chứ? Cũng chưa đủ để biểu dương. Nếu chú ký dưới bức vẽ một chữ Mánh vào đó thì cháu biểu dương thật. Nhưng thôi, chú về đi. Buổi tối mà chú bỏ trung đội đi chơi thì liều thật đấy. Mánh ậm ừ vài tiếng rồi đứng dậy, xò dép ra về thật. Chui ra khỏi hầm, đột nhiên anh nhớ ra một điều quan trọng nên lại lom khom chui vào. Này, buồn cười quá. Có một cái thư của thím mày, Nguyên ạ. Anh vội vàng móc khắp các túi. Khỉ chưa, tao quên ở nhà rồi. Nguyên ngạc nhiên hỏi. Thư ở đâu ra thế chú? Thế này, thằng Sướng mũi xanh ấy, cái thằng khỉ. Thư này là thư vào từ tháng trước, hồi còn ở Gia Lai. Cái lão Sướng, lão ấy nhận dùm, rồi đút ba lô, quên luôn. Có chết tao không? Hôm nay tốt ngày hay sao ấy, lão ta lấy quần áo ra phơi. Rồi ạ, mới thấy lá thư ấy, mốc meo của người ta rồi còn gì. Chán quá, Nguyên phàn nàn. Chú không mang theo cho cháu đọc luôn. Để mai, đại loại thế này. Cả nhà vẫn khỏe, thằng Tùng vào lớp 8 rồi. Vậy mà, nó không viết cho tao chữ nào. Còn cái thế đấy. Cái Hạnh lên lớp 5. Thằng Thi lớp 3. Cu Cúc vào lớp 1. Thím mày thì khỏe, làm đội phó sản xuất. Lời lẽ có vẻ cán bộ lắm rồi. Bên cháu thì tình hình vẫn như thứ trước. Cháu biết rồi. Có cái mới là bác mới đóng thêm một cái tủ chè, mua một cái Orion Tông. À, điều này thì quan trọng hơn cả. Con Hồng nó ra trường rồi. Về dạy cấp 3 huyện, chủ nhiệm lớp thằng Tùng. Thím mày nhắc mày viết thư cho nó đi. Ổn hết. Cái thằng khác là thằng láo. Nó viết bậy viết bạ thế để cho mày ngãng ra, nghe chưa? Thế thôi, chú về nhé. Mai chú mang thư lên cho mà đọc. Chú Mánh đi rồi. Nguyên ngồi lặng trong hầm. Lòng dạ nôn nao. Không ngờ điều băn khoăn lo lắng bấy nay của anh lại được tháo cởi đột ngột đến vậy. Hồng vẫn yêu anh. Hồng không hề phản bội. Vậy mà suốt mấy tháng nay, anh đã âm thầm oán trách Hồng. Anh đã ngây thơ, cả tin tới mức chỉ một bức thư của Khắc với những điều bịa đặt, quàng xiên mà đã vội vàng kết tội người mình yêu dấu. Anh đã viết cho Hồng một bức thư, lời lẽ lạnh nhạt, biểu lộ hờn giận, oán trách. Có lẽ Hồng đã nhận được bức thư và đang giận anh. Vì thế nên không viết thư cho anh nữa. Lỗi tại anh tất cả. Ước gì anh có thể lấy lại bức thư ấy. Không thể được nữa rồi. Anh không còn cách nào khác hơn là viết một bức thư về xin lỗi Hồng. Nhưng đến bao giờ thì viết được? Đến bao giờ mới có một chuyến thư ra? Có khi phải vài ba tháng, có khi một năm. Người chiến sĩ ở mặt trận mới có một cơ hội để gửi một bức thư về hậu phương xa xôi. Mong sao đừng có một người con trai nào ở mặt trận mắc phải những lỗi lầm như anh. Đồng chí liên lạc của anh đi họp phân đoàn đã về. Cậu ta lại rúc rích kể chuyện về con hổ ngủ, đề tài mà phân đoàn đã tranh luận khá sôi nổi. Chú Mánh của anh thật là tuyệt vời. Tự nhiên lại nghĩ ra cái chuyện kỳ khôi ấy. Tự nhiên lại có một bức thư. Một chiếc GMC chở đầy ắp những lính đỗ xịch ngay trước cửa tiệm rượu Mắt Huyền. Bọn lính cười ré lên rồi chen nhau xâm xâm nhảy xuống. Chỉ một loáng, tiệm Mắt Huyền đã tối sầm lại, nồng nặc mùi mồ hôi lính, ồn ã tiếng cười tiếng nói. Bà chủ quán tất tưởi chạy ra chạy vô. Rõ ràng là bà không sẵn sàng để đón đám khách ghê gớm này. Tiếng hò hét gọi đồ nhậu cứ tới tấp dội lên như một đợt pháo kích. Cho rượu đế nghe bà chủ. La dè la diếc, hổng có ăn nhằm chi với tụi bạch hổ này đâu nghen. Ê bà chủ, Mắt Huyền đi mô mà bà tiếp khách. Rượu đế mà hổng có Mắt Huyền thì nhạt hoét. Anh hai nói chí phải. Mắt Huyền mô bà chủ, đưa ra đây. Tụi này chỉ ngắm chơi chút xíu, chứ có xài mất của bà đâu. Hố hố, hí hí, ha ha. Bọn lính xé lên cười như động kinh. Bà chủ quán nhẫn nhục phân trần. Dạ thưa mấy cậu, cháu nó đi cất hàng dưới Nha Trang chưa lên. Một người lính mặt dài như mặt ngựa bỗng gào lên. Dẹp tiệm đi thôi bà già, tụi giặc đỏ nó hổng biết uống rượu đâu nghen. Bà chủ sừng sốt. Tôi mở tiệm, đặng phục vụ mấy cậu, chứ đâu có tính. Tụi này cuốn gói đây. Bay cao nguyên. Hơ hớ, rứa mà lại hay đó tụi bay. Khỏi lo đạp trông mắc thò của tụi mọn. Ớn thế cha. Một người lính khác cởi trần trùng trục, ngực xăm đầy những hình thù quái dị, giớn cổ gào lên một câu vọng cổ. Em ơi, từ đây hết chuông rừng chuông bới, nơi rừng xa rời rợi, trốn viêng, ở thùy. Bà chủ quán lo lắng đến bên bàn viên trung úy bận đủ bông, đang lâng ly rượu lên môi nhấp từng chút một, mắt nhìn xa hút đượm buồn. Dạ xin lỗi ngài trung úy. Bà chủ cần chi? Viên trung úy ngẩng lên hỏi. Dạ thưa, nghe mấy cậu lính nói, dường như quân đội ta bỏ cao nguyên. Viên trung úy nhếch mép cười chua chát. Đâu có bỏ, chúng tôi tùy nghi di tản đó bà. Bà chủ quán vẫn bồn chồn. Tùy nghi di tản là cách sao trung úy? Anh lính vừa ca vọng cổ ậm ề nói với Sang. Tùy nghi di tản nghĩa là mạnh ai nấy chạy chứ còn sao nữa. Bà chủ quán thẳng thốt kêu lên. Đã tới nước đó rồi sao trung úy? Người sĩ quan gật đầu xác nhận. Rồi còn xấu hơn nữa bà ạ. Tốt hơn hết là bà cũng tùy nghi di tản đi thôi. Ở đây rồi bọn đỏ vô nó lụt xác. Anh lính mặt ngựa chợt la lên. Mắt Huyền mà rơi vô tay bọn đỏ thì đi đứt. Chúng nó sống trong rừng hàng chục năm, thèm gái quá thèm A Phiến đó. Gương mặt bà chủ quán thoắt tái đi, hai tay bà giang ra phía trước, rồi buông rũ xuống, vẻ tuyệt vọng. Giọng bà rền rĩ. Trời ơi, con gái tôi vẫn chưa về, thì đi cách sao? Cơ ngơi của tôi thế này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 8, tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.